Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 25, từ câu 1 đến câu 13. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: Nước trời giống như 10 trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. Trong số đó có 5 cô khở dại và 5 cô khôn ngoan. 5 cô khở dại mang đèn mà không đem dầu theo, còn những cô khôn ngoan đã mang đèn lại đem theo dầu đầy bình. Vì chàng rể đến chậm, nên các cô đều thiếp đi và ngủ cả. Nửa đêm có tiếng hô to: Kìa chàng rể đến, hãy ra đón người. Bấy giờ các trinh nữ đều trỗi dậy sửa soạn đèn của mình. Những cô khở dại nói với các cô khôn ngoan rằng: Các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em đã tắt cả. Các cô khôn ngoan đáp lại rằng: E không đủ cho chúng em và các chị. Các chị ra nhà hàng mà mua thì hơn. Song khi họ đang đi mua, thì chàng rể đến. Những trinh nữ đã sẵn sàng đi theo chàng rể cùng vào tiệc cưới, và cửa đóng lại. Sau cùng, các trinh nữ kia cũng đến và nói: Thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi. Nhưng người đáp lại: Ta bảo thật các ngươi, ta không biết các ngươi. Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào, giờ nào. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang ở trong những tuần cuối cùng của năm phụng vụ. Bài tin mừng Chúa Nhật này nằm trong một loạt câu chuyện và dụ ngôn về thời cánh chung. Trước đó Đức Giêsu đã nhắc đến chuyện lụt hồng thủy thời ông Nô-ê, rồi dụ ngôn kẻ trộm đến bất ngờ, và kế đó là dụ ngôn người đầy tớ trung thành luôn tỉnh thức chờ đón chủ. Truyền thống Kinh Thánh vẫn dùng hình ảnh tiệc cưới ám chỉ bữa tiệc trong nước trời. Các cô gái được mời đi tham dự tiệc, có thể ví như các cô phù dâu ngày nay. Tuy nhiên, ở đây hình ảnh các cô khờ dại và khôn ngoan làm nên sự tương phản giữa hai hạng người. Sự khôn ngoan và khờ dại ở đây được phân biệt dựa trên hành động tốt và việc thiếu những việc làm ấy. Nó cũng đồng nghĩa với việc chuẩn bị kỹ lưỡng hoặc thiếu sự chuẩn bị cần thiết trước những công việc trọng đại. Lời kêu cầu của các cô gái đến muộn rằng: Thưa ngài hay lạy ngài, xin mở cửa cho chúng tôi, gợi cho chúng ta câu nói của Đức Giêsu rằng: Không phải những ai kêu lên rằng lạy Chúa là được vào nước trời, nhưng chỉ những ai thi hành ý muốn của Cha ta là đấng ngự trên trời. Đức Giêsu đưa ra lời cảnh báo là hãy tỉnh thức. Ở đây không hiểu theo nghĩa là không ngủ, vì tất cả các cô gái đều đã ngủ. Nhưng tỉnh thức ở đây hiểu theo nghĩa là phải luôn chuẩn bị sẵn sàng. Theo phong tục của người Do Thái, đám cưới diễn ra trong nhiều ngày, và vì điều kiện đi lại khó khăn nên nhà gái thường bị chủ động trong việc rước dâu. Vì vậy, mới có chuyện nhà trai đến muộn, nên các cô gái được chọn để ra chào đón chàng rể đã ngủ thiếp đi. Từ hình ảnh đó, Đức Giêsu cảnh báo phải tỉnh thức. Dẫu cho tất cả 10 cô gái trong câu chuyện dụ ngôn đều ngủ thiếp đi, nhưng các cô đã được gọi là khôn ngoan, có sự chuẩn bị tương xứng cho việc mình sắp làm. Đó chính là thái độ tỉnh thức mà Đức Giêsu muốn nói tới. Dụ ngôn tiệc cưới cũng gợi cho người Do Thái nhớ đến giao ước của Thiên Chúa và dân ngài. Ở đây, Đức Giêsu nhắm đến những người Do Thái đang mong đợi đấng cứu thế đến. Qua câu chuyện này, người muốn nhấn mạnh rằng ơn cứu độ chỉ được ban cho những ai có sự chuẩn bị sẵn sàng, chứ không phải cho những con người ngủ mê trong niềm tự hào dân tộc. Ngày cứu độ đã đến gần, nhưng sẽ đến vào thời điểm bất ngờ, và người ta phải sẵn sàng ra nghênh đón, như các cô gái phải gia nhập vào đoàn rước, không thể chần chừ hay lần lữa được. Khi kể câu chuyện dụ ngôn 10 cô trinh nữ, Đức Giê-xu muốn gửi đến cho những người Do Thái một thông điệp, một lời cảnh báo rằng, nếu không tiếp nhận lời loan báo của Ngài, họ sẽ không thể gia nhập vào bữa tiệc trong nước trời. Tuy nhiên, dụ ngôn này không chỉ áp dụng cho người Do Thái, nhưng là cho mỗi chúng ta. Là Kitô hữu, chúng ta luôn được mời gọi phải tỉnh thức, phải sẵn sàng, chuẩn bị những gì cần thiết cho việc tiếp đón Đức Giê-xu. Dù rằng mỗi người chúng ta đều được mời gọi đi dự tiệc, nhưng vào được phòng tiệc thôi chưa đủ, mà cần phải có thái độ xứng hợp và tư thế sẵn sàng để có thể thưởng thức được những gì chủ tiệc dọn sẵn. Thông thường, ai cũng có thể nói mình đã sẵn sàng. Tuy nhiên, hai thái độ mà người ta hay rơi vào, hoặc là chủ động, hoặc là thụ động. Người thụ động thì hoặc là há miệng chờ sung, hoặc là bất cần hiện tại cũng chẳng màng tương lai. Người sống thụ động chẳng bao giờ dành chút thời gian rảnh rỗi để suy nghĩ, tính toán, xem xét liệu mình phải làm gì, ứng xử ra sao để có thể có được cuộc sống bình an và hạnh phúc. Thái độ đó không bao giờ đưa người ta đến thành công cả tinh thần lẫn vật chất. Có người khá hơn thì khi có chút kinh tế là nghĩ ngay đến việc mua bảo hiểm, từ bảo hiểm xe cộ, bảo hiểm nhà cửa đến bảo hiểm nhân thọ vân vân. Và rồi từ đó tự cho rằng mình đã sẵn sàng cho tất cả. Nhưng những thứ bảo hiểm đó mới chỉ khắc phục được một khía cạnh của cuộc sống hiện tại hoặc vật chất cho tương lai của người thân mình mà thôi. Đành rằng vẫn cần và rất cần có bảo hiểm, nhưng đừng nghĩ rằng nó là bảo bối chắc chắn cho mình hạnh phúc. Chúng không có một chút bảo đảm nào về một cuộc sống hạnh phúc lâu dài đích thật. Vì một khi đã nằm xuống, tiền bạc vật chất chỉ có giá trị tạm thời. Chỉ có đức hạnh việc lành mới là thứ bảo hiểm hạnh phúc bền lâu mà thôi. Trái lại, người khôn ngoan là người luôn ở trong tư thế chủ động và sẵn sàng. Càng sống trong thế giới hiện đại, người ta càng cần phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để phòng tránh những bất thường có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Và cách chuẩn bị tốt nhất là luôn ở trong tư thế sẵn sàng an vui thoải mái. Các trinh nữ khôn ngoan trong câu chuyện dụ ngôn là ví dụ cụ thể. Người chủ động không ỷ lại vào những gì mình nhìn thấy như của cải, tiền bạc trước mắt. Nhưng hơn thế, họ nghĩ đến tương lai, đến vận mệnh đời mình. Việc chuẩn bị tốt nhất là chính thái độ và cung cách sống của chúng ta. Cổ nhân vẫn nói, cha mẹ hiền lành để đức cho con. Đừng lo lắng tích lũy tiền bạc quá nhiều cho con cái, nhưng chuẩn bị cho chúng khả năng đối diện với cuộc đời. Cũng vậy, đừng quá bận tâm đến việc mình sẽ để lại gì, nhưng hãy nghĩ đến việc mình sẽ nằm xuống trong trạng thái nào, bình an nhẹ nhàng hay đau đớn quay quắt, nhắm mắt không thành. Chỉ còn 1-2 tuần nữa là chúng ta kết thúc năm phụng vụ. Chúng ta hãy xin Chúa cho mình biết nhìn xa trông rộng, sống hòa hợp với mọi người, để luôn luôn an vui và hạnh phúc. Trên tất cả, xin Chúa cho mỗi người chúng con luôn trong tư thế tỉnh thức, dù cuộc sống có diễn tiến ra sao, cũng luôn sẵn sàng đón tiếp Thiên Chúa vào trong cuộc đời mình, để Người biến đổi, thánh hóa và làm cho chúng con trở nên nhân chứng tình yêu của Ngài giữa lòng thế giới. Amen.